Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta đang ngồi dưới bãi cỏ khuôn viên chùa Niết Bàn, nơi vào năm 544 Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã nhập vô dư Niết Bàn. Trong ngôn ngữ thế gian thì việc mô tả sự nhập Niết Bàn của Đức Phật được hiểu là trút hơi thở cuối cùng. Vào thời điểm đó thì tại đây là một cái rừng cây sinh thái Ta La Sông Thọ, và cái này nếu hiểu theo nghĩa đen đó là cứ có chiều cao khoảng từ 4 mét trở lên á thì cây sẽ chĩa ra hai nhánh một cách tự nhiên. Và tại đây thì Đức Phật đã gọi Tôn giả A Nan chọn chỗ ngồi, và ngài đã nằm theo tư thế của con sư tử chúa, nghiêng về một phía tay phải, giữ thân và tâm rất là thanh tịnh. Tất cả những cái đau nhức trên thân đó đã không ảnh hưởng đến Đức Phật. Nhờ ngài thực tập thiền quán và trải nghiệm cái niềm an vui tỉnh tại từ thiền, do đó tất cả những khổ thọ trên thân đó được khắc phục một cách có hiệu quả. Bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật còn mô tả rõ hơn về cái kinh nghiệm mà nhân những giờ phút cuối cuộc đời đó Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta, để trong nỗi đau của thân thể đó ta vẫn giữ được trạng thái an bình của tâm. Và đây là giá trị rất quan trọng mà những người có tu học đó vượt qua được. Đang khi đối diện trước cái chết thì phần lớn chúng ta sợ hãi, lo lắng, sầu muộn, hoặc là có cái tâm lý kháng cự lại cái chết, đang khi cái chết diễn ra như là một sự thật. Nhân có mặt tại chùa Niết Bàn, nơi Đức Phật đã nhập Niết Bàn vô dư, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài hấp hối, hộ niệm, cái chết và giảng sinh. Đó là bốn tiến trình có mối quan hệ rất là mật thiết và thường diễn ra vào những giờ phút cuối của cuộc đời mà mỗi con người phải một lần trải qua. Sự hấp hối của con người thường được biểu hiện qua những cái biểu đạt của cơ thể. Chứ nhất là các giác quan trên cơ thể tắt liệm sự sống, thường bắt đầu bằng hai chân, rồi sau đó lên đến dùng bụng, sau đó là tắt dần các hoạt động phản ứng của hai tay, và cái dùng tim á thì vẫn còn đập một cách thoi thóp, não vẫn còn hoạt động một cách mờ nhạt và yếu dần. Đến một lúc nào đó, khi một trong hai cơ quan này tắt liệm cái sự hoạt động đó thì cái chết bắt đầu được diễn ra. Y khoa gọi đó là cái chết lâm sàng. Phật giáo thì chưa xác định rằng đó là một cái chết, là bởi vì có những trường hợp đó, ý thức con người ẩn sâu ở trong cõi vô thức, và một số người do những chứng bệnh như là thần kinh thực vật, hoặc là hôn mê sâu, hay là cái phản ứng thì rất là chậm, nhưng mà điều đó chưa hẳn rằng người đó đã thật sự là chết. Cho nên trong truyền thống tâm linh của Phật giáo đó thì lời khuyên gửi đến cho chúng ta là đừng nên vội vã trong việc đụng vào cơ thể của người đang hấp hối, vì như thế có thể làm cho cảm giác bị đau, phát sinh ra một cái dòng cảm xúc không thoải mái, và điều này có thể làm loạn tâm người đang chuẩn bị ra đi. Trạng thái loạn tâm đó có thể ảnh hưởng đến chuyến tình tái sinh, ít nhất là gây ảnh hưởng ít nhiều đến cá tính người đó sau khi qua đời. Khi người thân chúng ta được điều trị ở một bệnh viện, điều quan trọng là thân nhân phải phối hợp một cách rất là mật thiết với bác sĩ điều trị trực tiếp để nắm rõ được tình trạng bệnh của người thân. Nếu như bác sĩ cho biết rằng là trong vòng 1-2 ngày nữa hoặc là vài giờ đồng hồ, sự sống của người thân chúng ta sẽ được kết thúc, thì lúc đó đó, thân bằng quyến thuộc đừng nên tiếc nuối và phải hợp tác với các bác sĩ tại bệnh viện. Chúng ta làm thủ tục rước người thân từ bệnh viện về nhà và sau đó thỉnh mời các thầy, các sư cô ban hộ niệm tại các chùa làm lễ cho người đó. Sự chuẩn bị cuối đời trong giai đoạn hấp hối này rất là quan trọng. Đa khi sự sống chỉ còn diễn ra được đông đo tính điểm bằng thời gian của giờ thôi. Việc tiếc nuối và không tin rằng cái chết đang diễn ra là một sự thật đó sẽ làm cho phần lớn chúng ta vì sự thương tiếc nên cố kỳ trì hoãn với sự sống và càng nỗ lực nhiều chừng nào. Khi mà người thân chúng ta vô thường đến á, thì cái chết đó được diễn ra tại bệnh viện, thì theo thủ tục và luật lệ của tại bệnh viện, ta không được đưa về nhà. Như vậy là trong thời gian đó, đó thì tất cả những hộ niệm vốn rất cần thiết vào những cái giờ phút cuối cuộc đời thì lại không thực hiện được. Do đó cần phải mạnh dạn hội họp ý tưởng của tất cả những người có cái vai trò quan trọng về việc quyết định trong gia tộc để nhanh chóng đưa người thân về. Khi ta đưa về nhà, có được các thầy, các sư cô đến hộ niệm từ 1 ngày cho đến 4-5 ngày, dầu điều đó có thể cực và nhọc nhã cho người thân nhiều hơn, nhưng lại an toàn cho sự ra đi của người quá cố. Đây là điều mà chúng ta phải đưa lên thành mối quan tâm hàng đầu. Vì sự hộ niệm trong giai đoạn cuối đó sẽ góp phần xác định và hỗ trợ cho sự tái sinh một cách an toàn, ở cảnh giới an lành. Mà lẽ ra suốt mấy chục năm sống trên cõi đời, nhờ thiện nghiệp chúng ta xứng đáng được như thế. Nhưng mà vì trong giai đoạn hấp hối đó thì người thân lại kém kinh nghiệm và thiếu quyết định, rồi nếu kéo sự sống cuối cùng á, cái chết diễn ra tại bệnh viện, việc hộ niệm hòa tòa không thực hiện được, đó là một điều rất là uổng ích. Để đảm bảo kéo dài cái sự sống cho việc hộ niệm được tốt đó, thì tất cả chúng ta nên lưu ý, trên đường từ bệnh viện đưa về lại nhà, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng các dịch vụ y khoa, chẳng hạn như là việc truyền nước, chất đạm, và đồng thời đó chúng ta cũng thể mang theo cái bình dưỡng khí cho bệnh nhân tiếp tục được thở. Có những trường hợp đó thì bệnh nhân hoàn toàn mất khả năng tự hoạt động của tim và bù phổi, và cái sự hoạt động này là hoàn toàn lệ thuộc vào cái dụng cụ hỗ trợ thở. Chúng ta cũng nên đừng tiết kiệm tiền thuê các cái dịch vụ đó để tạo sự an toàn cho sự sống được tiếp tục diễn ra. Thì đang lúc ấy chúng ta để cạnh bên xe cấp cứu máy niệm Phật nếu người đó là một hành giả Tịnh Độ Tông, hoặc là kề sát vào trong lỗ tai của người đó nhắc nhở về phương pháp thiền, rồi con đường rũ bỏ, sự buông xả tham sân si, những luyến tiếc về cái tôi, những cái bám víu vào cái tôi sở hữu, để giúp cho người đó an tâm rũ bỏ hết mọi thứ. Thì nhờ cái hỗ trợ cần thiết này đó, thì giờ phút hấp hối sẽ trở thành là một cái cuộc tiễn đưa rất là có giá trị về phương diện tâm linh. Khi về đến nhà, chúng ta lại sắp xếp việc niệm Phật Và trước khi làm công việc ấy, hãy nên nhớ có cái công tác tư vấn. Mục đích của tư vấn trong tình huống này để làm cho tâm của người đang đối diện trước cái chết bớt đi nỗi sợ hãi, hoang mang, cô đơn, tuyệt vọng, và để cho tâm của họ thật sự được bình yên. Muốn làm được như thế đó, chúng ta phải phân tích xem khi còn sống, mối quan tâm của người sắp mất này là cái gì? Có phải là con cái không? Có phải là cháu chích không? Có phải là mái ấm gia đình không? Có phải là một người thân nào đó đang bị bệnh, đang bị tù đầy, đang bị trở ngại, đang gặp bất hạnh không? Tùy theo từng trường hợp mà cái mối bận tâm của người chuẩn bị ra đi đó có thể khác nhau. Và chúng ta phải cung cấp các dữ liệu tâm lý quan trọng này cho các thầy, các sư cô và ban hộ niệm, để đang khi công tác hộ niệm được diễn ra đó, việc quán tưởng, tập trung tâm xoáy vào ngay cái trọng tâm đó, và nhờ đó cái tác động của làn sóng tâm qua nghệ thuật quán tưởng ở những vị hộ niệm sẽ có khả năng giúp cho người hấp hối nhẹ nhõm, an tâm, và cái chết có thể diễn ra một cách nhẹ nhàng. Thường những cái chứng bệnh liên hệ đến tai biến hay là bị stroke thì có hai tình huống. Một tình huống là đi liền trong vòng hai mấy giờ, và một tình huống thứ hai có thể kéo dài đến 5-10 ngày, thậm chí có thể là nửa tháng. Những cái chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối rơi vào sự hôn mê, cái chết diễn ra cũng có thể theo hai khuynh hướng như vậy. Nếu người thân có quen những thầy thuốc nam bắt mạch giỏi, ta có thể nhờ cái việc bắt mạch để biết cho cái mạch sống của người đó là dài hay là ngắn. Nếu cái thời gian quá ngắn thì chúng ta phải tập trung công tác hộ niệm, có thể một vài tiếng, để cho người chuẩn bị ra đi đó nhẹ nhàng ra đi. Tuy nhiên chúng ta phải thấy rõ, không phải người nào muốn tắt hơi thở thì công việc đó có thể được diễn ra. Đang khi có triệu triệu người trên hành tinh muốn tiếp tục được sống nhưng lại không được sống, cái đó nó hoàn toàn lệ thuộc vào nhân duyên, biệt nghiệp của từng người và cái cộng nghiệp của môi trường, điều kiện hoàn cảnh bao gồm dịch vụ y tế, rồi chất lượng của bác sĩ và những hỗ trợ tâm lý của những người thân. Chính vì thế đó, việc chọn lựa cái nghi thức hộ niệm nào cho thích hợp với người đang hấp hối là một điều rất quan trọng. Ví dụ, người rơi vào chứng bệnh nhũng não hay là tai biến mạch máu não, hầu như là nghe, ngửi, biết, thấy trở nên là một cái gì đó rất là xa mờ. Và vấn đề còn lại truyền thông với họ là bằng làn sóng tâm. Để cho việc truyền thông bằng làn sóng tâm được tốt đó, dĩ nhiên người truyền thông cũng phải áp sát vào lỗ tai của họ, nói thật là lớn để tạo sự tập trung một cách tối đa. Và do vậy, cái cảm nhận của người đó sẽ được thể hiện qua, chẳng hạn như cái mấp máy của cặp mắt. Bình thường thì người đó có thể là nằm bất động, mắt không mở, nhưng mà khi cảm nhận được cái sự hỗ trợ bằng làn sóng tâm hoặc là hướng dẫn một cách có kết quả đó, thì có những cái dấu hiệu mấp máy mắt, hoặc có người khỏe hơn chút xíu thì gật cái đầu, có người bình thường thì nằm bất động nhưng cái tay giơ lên để thể hiện cái động tác là tôi đang cảm nhận được, tôi biết ơn, tôi đang thực tập theo các hướng dẫn đó. Đó là những cái dấu hiệu mà người chăm sóc bệnh đó cần phải lưu tâm để thấy rõ. Trong trường hợp này đó thì mặc dầu cái biểu hiện thấy nghe người biết là mờ dần, nhưng không vì thế mà chúng ta nghĩ rằng người đó không biết gì hết. Do đó tránh tình trạng bàn đến gia tài, sự nghiệp, kế thừa, quyền lợi, tranh chấp ở bên cạnh giường của người bệnh. Tất cả những người thân có mặt tại giường bệnh một lòng một dạ cho việc hộ niệm để giúp cho người đó nhẹ nhàng được ra đi. nếu bác sĩ cho biết là có thể còn đến 5-7 bữa nữa, thì ta biết là thời gian có thể nhiều hơn, và thưa thỉnh với các chùa có thể chọn một nghi thức sám pháp nào đó thích hợp, có thể là lương hoàng sám, hoặc từ bi thủy sám, hoặc sám pháp hồng danh, hoặc tam thiên Phật, hoặc sám hối sáu căn, tùy theo cái sở thích của người hấp hối lúc còn khỏe mạnh là cái gì, thì việc chọn một bài sám để giúp cho người đó góp phần chuyển được các nghiệp mà theo tiến trình đó có thể làm trì hoãn cái chết diễn ra. Và do đó, việc thực hiện một nghi thức sám pháp trọn vẹn trong vòng một ngày hoặc 2-3 ngày đó sẽ có khả năng giúp cho cái nghiệp bám víu hoặc cái nghiệp chịu khổ thọ trên thân đó được kết liễu sớm. Vì đó cái chết được diễn ra một cách an lành. Còn trong tình huống cái chết được tính điểm bằng giờ, ta không nên chọn các nghi thức quá dài. Vì lúc đó đó cái tâm trạng của người hấp hối đó rối bời, lo toan, sợ hãi, tiếc nuối, hoảng loạn. Và nếu như trong quá trình sống từ thời tuổi trẻ hay là trước đó vài ba năm, những cái nghiệp ăn quán giang hồ, những cái nghiệp xấu, những thói quen tiêu cực hoặc là những cái nghề đồ tể, thì các hành động đó sẽ được tái diễn lại như là một cuộn phim. Ý thức về các hành động như vừa nêu sẽ làm cho người hấp hối nảy sinh một cảm giác rất sợ hãi và hoảng loạn tâm, rất khó có thể tập trung để nhiếp được tâm. Như vậy trong tình huống này, việc hộ niệm quan trọng nhất là danh hiệu Đức Phật thôi. Nếu người đó là hành giả Tịnh Độ Tông, ta nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thật chậm rãi, thật rõ ràng. Đừng bắt chước người Trung Hoa niệm có 4 chữ A Di Đà Phật. Trong ngôn ngữ Trung Quốc cũng giống như phần lớn các ngôn ngữ phương Tây, thì việc đọc tên của một người giàu lớn hơn mình vẫn không bị xem là mất lòng tôn kính. Ví dụ như cha của một gia đình đó có 80 con, ông là 60 tuổi, tên ông là John Smith. Thì những đứa con á, khi mà gọi tên cha một cách thân mật, chỉ gọi là John, thì đó không có gì là xúc phạm, không có gì là phản cảm. Và trong tiếng Trung Hoa cũng vậy, nhưng trong ngôn ngữ tiếng Việt, cái biểu tỏ cảm xúc qua đại từ ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, cái diễn tả về những cái từ tôn kính là hoàn toàn được đặt nặng. Cho nên ta phải đọc luôn 6 âm tiết Nam Mô A Di Đà Phật, mà theo nghĩa đen đó được hiểu là kính lại Đức Phật A Di Đà, quy ngưỡng Đức Phật A Di Đà, con xin nương tựa Đức Phật A Di Đà, con xin quay về Đức Phật A Di Đà. Như vậy cái động từ Nam Mô là một cái sự chuẩn bị về tâm linh để ta mở lòng tôn kính trọn vẹn nhất, nhờ đó ta có thể nhiếp tâm được trong danh hiệu A Di Đà Phật. Còn người Trung Hoa giàu tỉnh lược chữ Nam Mô vẫn không xem là trịch thượng hay là cao ngạo hay là mất tôn kính. Tại sao người Trung Quốc lại thích dùng A Di Đà Phật hơn là Nam Mô A Di Đà Phật? Vì trong nền dân học của Trung Quốc, tứ tự thành ngữ là một thói quen văn hóa về ngôn ngữ, và người ta thường để tất cả những cái điển tích, những cái câu chuyện lâm ly, những cái biểu đạt sâu sắc ở trong 4 chữ thôi, rất ngắn gọn mà nội dung lại được bao hàm tất cả. Và do đó các vị tu theo Tịnh Độ Tông của Trung Hoa cũng có khuynh hướng dân học hóa việc niệm Phật. Cho nên thay vì Nam Mô A Di Đà Phật là đủ nhất, thì họ chỉ tiết kiệm còn lại là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và có một số trường phái chủ trương là niệm dồn dập, niệm dắt nhanh, để mỗi một cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật không cho cơ hội ý niệm vọng tưởng can thiệp vào trong tiến trình niệm được diễn ra. Và với cái niềm tin đó, họ tin rằng chánh niệm sẽ được thiết lập một cách trọn vẹn, và nhờ đó đó nỗi sợ hãi, lo toan, sầu muộn, chấp trước, hoảng loạn của người đang hấp hối sẽ có thể được dừng đứng. Ta là người Việt Nam, sống bằng ngôn ngữ Việt Nam trên nền tảng văn hóa Việt Nam, thì ta nên sử dụng trọn vẹn danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Gần đây thì có một số người là thích dùng Nam Mô A Di Đà Phật, và một số khác lại thắc mắc rằng là không biết là A Di Đà Phật là đúng hay là A Di Đà Phật là đúng. Ở đây không có đúng và sai, mà là thói quen trong việc phiên âm ngôn ngữ gốc từ tiếng Sanskrit ra tiếng Hán Việt của chúng ta mà thôi. Nguyên ngữ tiếng Sanskrit thì ta đọc là Nam Mô Amitabha Bụt. Bụt là Phật, Amitabha là A Di Đà. Như vậy cái phiên âm Hán Việt A Di Đà hoặc là A Mi Đà là có một khoảng cách rất xa với cái nguyên ngữ Sanskrit là Amitabha. Dầu không sát với cái nguyên ngữ lắm, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến cái việc thiết lập chánh niệm qua việc niệm danh hiệu Phật. Đây là điều mà các hành giả cần phải lưu tâm, để chúng ta khỏi phải hoang mang tại sao khi thì niệm A Di Đà, khi thì niệm A Di Đà. Người Trung Quốc thì ít phát âm được cái chữ M, và do đó hoặc là người ta thay thế bằng chữ L hoặc là thay thế bằng chữ D trên. Do đó là lý do quan trọng mà họ phiên là A Di Đà. Gần đây khoảng 600 năm trở lại đây, Hòa thượng Thích Trí Tịnh trong các tác phẩm dạy về Tịnh độ tông, Hòa thượng muốn quay trở về gốc cho nên mới sửa lại thành chữ là A Mi Đà. Có nghĩa là hai thành tố A Mi thì nó sát với Amitabha, còn chữ Đà thì vẫn còn xa quá nhiều so với chữ Tab ở trong tiếng Sanskrit. Cho nên nếu chúng ta muốn đi sát với cái nguyên ngữ thì chúng ta có thể là Nam Mô Amitabha Bụt, còn đọc gọi là Nam Amitabha Bụt, Nam Amitabha Bụt. Nhưng mà cái ngôn ngữ bao giờ nó cũng liên hệ đến cái thói quen của lỗ tai qua các hệ thống ngữ âm. Cho nên ai quen với việc Nam Mô A Di Đà Phật thì cứ tiếp tục như thế không sao hết. Ai quen với cái phong cách của Hòa thượng Thích Chí Tịnh, Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng tiếp tục không sao cả. Vấn đề quan trọng là đang khi danh hiệu niệm Phật được diễn ra, đừng để cho bất kỳ một sự cầu nguyện quan sinh nào can thiệp vào, vì như thế lòng tham đã bắt đầu trỗi dậy, chánh niệm theo đó bị mất hoàn toàn. Do đó đang lúc niệm Phật chỉ có đơn thuần danh hiệu Phật, hơi thở và chánh niệm tỉnh thức, không để cho bất cứ một ý niệm nào có thể có cơ hội xen lẫn. Nhờ đó chúng ta mới làm cho tâm của mình trở nên chân không hóa, không dướng vào sắc thanh hương vị xúc pháp, không kẹt vào quá khứ, không lo về tương lai, không dính ở hiện tại, và tâm chúng ta trở nên buông xả một cách trọn vẹn, thì lúc đó các nghiệp trướng, quan giam, trái chủ và báo chướng ở nhiều đời vốn có thể kéo dài cái sự sống chúng ta thêm vài ba ngày hoặc là vài ba giờ thì có thể được chuyển nghiệp và kết liễu sớm. Lúc đó sự nhắm mắt sẽ diễn ra nhanh chóng hơn lúc bình thường. Đối với hành giả tu thiền thì việc hộ niệm cho họ bằng danh hiệu Phật là phản tác dụng 100%. Nếu không nói, có thể dẫn đến tác dụng phụ. Vì đó dầu có nhiệt tình, chúng ta phải có kiến thức và sự hiểu biết về bản chất của pháp môn. Và nếu người thực tập thiền đó trong cuộc sống là tu theo thiền công án, ví dụ cái câu muôn pháp về một, một về chỗ nào, thì lúc ấy chúng ta nhắc lại cái công án này thật là rõ để cho người đó đề khởi chánh niệm, tiếp tục tham ở trong tâm. Và nhờ tham thiền như thế, chánh niệm được thiết lập, cho nên nỗi sợ hãi về cái chết và chấp trước về mọi thứ được rũ bỏ. Nếu người đó tu phương pháp thiền theo thoại đầu, mà mỗi một câu thoại đầu là do vị thầy hướng dẫn mình trao, thì nhắc lại câu thoại đầu đó. Nếu hành giả tu thiền này tu theo minh sát tuệ, vipassana hoặc là tứ niệm xứ, thì chúng ta cũng nên tư vấn hộ niệm họ bằng phương pháp thiền mà thường nhật họ đã sử dụng, hoặc có một hành giả nào đó tu theo thiền chỉ và quán, hay là thiền của kinh Lăng Già, hoặc là thiền của kinh Lăng Nghiêm, thì chúng ta cũng cần phải nhắc lại bản chất và nội dung căn bản của loại thiền đó. Do đó công tác hộ niệm không phải đơn giản mà ai cũng có thể làm được, đòi hỏi đến cái huấn luyện, cái kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết và sự nhiếp tâm thật là vững vàng thì mới có thể hỗ trợ cho cái chết được diễn ra một cách dễ dàng. Trước khi làm công tác hộ niệm, nếu người nào đang bị cái cơn sân hận, thù oán, khổ đau, phiền muộn, tuyệt vọng, chán chường, tham lam, hưởng thụ thì đừng nên tham gia vào công tác đó. Mặc dầu lúc ấy ban hộ niệm đang thiếu người, chúng ta cũng phải tự biết mình là tâm chưa được tập trung, việc tham gia vào có thể làm cho chúng ta bị móng tâm, và do vậy cái làn sóng tâm học sẽ khó có thể truyền đến người bệnh những cái thông điệp hoặc là những hỗ trợ một cách cần thiết. Và trước khi hộ niệm, ta phải nhắc nhở cho người bệnh. Muốn làm được như thế có hiệu quả, phải xem cái gốc của sự chấp mắc đối với người hấp hối là cái gì thì việc hộ niệm mới thật sự là có kết quả. Ví dụ như một người ông, một người bà thương một đứa cháu chích, nó giống như là con của bà, mà mấy chục năm trước vì khó khăn trong làm ăn bà không nuôi con một cách chu đáo như thế, chứ bây giờ bù đắp tình thương đó bằng cách là đổ dồn cho đứa cháu. Đứa cháu đó đang đi xa, không có mặt tại nhà, thì thường người lớn tuổi sẽ cố trì hoãn bằng việc là thôi thớp cho đến lúc nào nhìn thấy được đứa cháu đó có mặt ở bên giường bệnh, hoặc là nắm được bàn tay của nó, hay là nghe được tiếng nói của nó, thì lúc đó mới nhẹ nhàng ra đi. Hoặc là những người có con rơi, thì cái việc mà khó ra đi cũng diễn ra một cách tương tự. Lúc đó chúng ta phải hết sức khéo léo, tìm xem các cái mối quan hệ trong tình thân, để coi họ bị kẹt vào cái gì. Thì chỉ cần nối kết truyền thông với cái người đang được trông rời đó, thì cái chết mới được diễn ra một cách nhẹ nhàng. Và do vậy công tác hộ niệm được xem là thành công. Cố gắng làm sao đang lúc niệm Phật hay là tư vấn niệm Phật hoặc là hướng dẫn về thiền định được vài ba phút thì cái đó dần dần tắt liệm sự sống. Thì chết trong giai đoạn như vậy, nói theo Phật giáo, cảnh giới tái sanh chắc chắn là rất an lành. Vấn đề 2, bản chất của cái chết. Theo Đức Phật đó, chết là một tiến trình. Khi mà tim, phổi, não ngừng hoạt động hoàn toàn, ý thức của con người với một kho tàng tâm đã xuất ra khỏi cơ thể và lập tức tái sanh vào bào thai của một người mẹ hay là một giống cái, tùy theo nghiệp thiện hay là nghiệp ác mà người đó đã gieo tạo, phần lớn là ở kiếp này cộng với cái tổng thể nghiệp của nhiều kiếp về trước. Do đó công tác hộ niệm quan trọng nhất là đang lúc hấp hối. Chờ cái chết diễn ra rồi, chúng ta niệm thêm 8-9 tiếng đồng hồ chỉ để phòng hờ thôi, tác dụng thận không còn nữa. Và mấy ngày về sau, trong thời gian hoàng linh cữu tại nhà hay là nhà tang lễ, công việc hộ niệm đó cũng chủ yếu là để phòng ngừa trong tình huống vì lẫn tiếc, vì tình yêu quyến luyến, vì gia tài sự nghiệp, vì oan ức, vì thù hận, vì chấp trước, người đó có thể tồn tại thêm vài giờ hoặc vài ngày, hiếm khi nào có tình trạng trên một tháng. Do đó sau khi người đã trút hơi thở, công việc mà chúng ta cần phải quan tâm là họ nhắm mắt liền ngay lập tức hay là mở mắt trừng trừng. Bằng kinh nghiệm dân gian trong đạo Phật, người chết nào mà mở mắt trừng trừng đang thể hiện một cái ức chế tâm lý, có thể đang chờ đợi một người mà muốn gặp mặt nhưng không được. đang muốn truyền đạt một thông tin, chẳng hạn như là tiền bạc của cải đang giấu hay là chôn cất ở một chỗ nào, hoặc là bất cứ một ức chế gì cũng có thể dẫn đến tình trạng là không nhắm mắt được. Thông thường khi chúng ta nằm ở trên giường vào ban đêm, nếu tâm của mình đang suy nghĩ về một chuyện gì đó thì chúng ta khó có thể ngủ. Bộ não và con mắt có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi ý thức bắt đầu dừng cái hoạt động của nó để đưa vào giấc ngủ thì con mắt phải là cái chỗ nhắm trước và ngủ trước, tức là ngưng hoạt động. Đang khi cái người tắt hơi thở rồi mà mắt vẫn còn mở trừng trừng, có nghĩa là họ chưa đi. Như vậy cái chết đó theo y khoa thật sự là chết rồi, còn Phật giáo chỉ gọi là chết lâm sàng. Thần thức của người đó vẫn có thể còn lẳng quẳng, hoặc là thậm chí là nằm ở trong cái cơ thể. Chuyện này có thể nói y khoa không chấp nhận, bởi vì sau khi cái chết lâm sàng được thực hiện thì toàn bộ các hoạt động của tế bào, các hoạt động của sự sống là ngưng hết, cho nên cơ thể đó sẽ lạnh dần dần và không còn bất kỳ một hơi ấm nào trên cơ thể. Trong thực tế đó, bằng cái kinh nghiệm dân gian, nhất là liên hệ đến cái công tác hộ niệm, phần lớn các tu sĩ và ban hộ niệm đều có một cái kinh nghiệm chung, đó là một số người hơi ấm tụ lại ở vùng bụng, số khác ở vùng chân, số khác ở lòng bàn chân, số khác ở hai tay, số khác ở ngực, có số thì ở trán, ở đầu, vân vân. Và từ đó trong dân gian của Trung Hoa, vốn ảnh hưởng đến Việt Nam rất nhiều, đưa ra một học thuyết và gán cho đó là quan điểm của Ngài Huyền Trang, rằng trong 8 tiếng không nên đụng vào, đụng vào thì người chết khó siêu, và có thể trỗi dậy một niềm sân hận, do sân hận cảnh giới tái sanh sẽ không an lành. Và hơi ấm nếu mà tụ lại ở bụng, tái sanh làm ngạ quỷ, ở chân là súc sinh, ở lòng bàn chân là địa ngục, còn ở ngực là có người, ở vùng mặt và trán là chư thiên, và ở trên đỉnh đầu là có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tất cả những lý giải như vừa nêu hoàn toàn không có trong bất kỳ một bài kinh nào, từ kinh Tạng Pali đến các bản dịch A Hàm bằng chữ Hán tương đương và các kinh Đại Thừa có nguồn gốc từ tiếng Sanskrit. Đây chỉ là quan điểm dân gian của Trung Quốc được đồn thổi và hoàn toàn không có cơ sở khoa học, lại càng không có cơ sở Phật học. Theo chúng tôi, tùy theo người bệnh và quá trình uống thuốc, một số bệnh sẽ để cái hơi ấm còn lại ở một cái vùng nào đó trên cơ thể. Dĩ nhiên về phương diện này là y khoa không chấp nhận, vì lúc đó các tế bào đã chết, không có sự hoạt động, không còn quá trình trao đổi chất thì hoạt động đó được kết thúc. Nhưng mà các phản ứng sinh học bên trong đó thì y khoa vẫn chưa nghiên cứu, bởi vì phần lớn cái chết khi đưa vào trong bệnh viện hay là làm thủ tục xong chuyển qua nhà xác, sau đó là khảo nghiệm nghiên cứu là cũng trải qua vài giờ đồng hồ rồi, nên ít khi người ta để ý cái sự hội tụ của hơi ấm trên cơ thể. Dù có hơi ấm trên cơ thể đi nữa, chúng ta cũng không nên cường điệu hóa và đánh đồng nó bằng với cái cảnh giới tái sanh mà người đó sẽ phải sanh về. Tu học theo Phật giáo thì chúng ta phải lấy Đức Phật làm nền tảng. Lời Phật dạy được để lại qua các bản kinh, và không có bản kinh nào nói như thế thì chúng ta cũng đừng nên dễ về ra, vì điều đó phần lớn mang lại lệ lạc thì ít, mà để lại nỗi khủng hoảng và sợ hãi cho những người thân là nhiều. Ví dụ có một người nào đó suốt một cuộc đời làm thiện, tham gia các Phật sự, đóng góp cho cộng đồng xã hội rất là nhiều, chết là nhắm mắt được liền, theo kinh nghiệm của Phật giáo là tái sanh rồi, nhưng mà vì cái hơi ấm tụ lại ở vùng bụng trở đi xuống dưới bàn chân, cái nghĩ rằng người đó đọa ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cho nên con cháu gần như là ăn hận rai rứt suốt cả một cuộc đời, thậm chí là mất niềm tin vào việc thiện và tam bảo. Suốt cuộc đời làm thiện có làm việc ác đâu, mà tại sao bị rơi vào trạng thái như thế? Tại vì chúng ta mê tín vào những cái không đáng tin. mà tình huống này diễn ra rất là nhiều. Có nhiều người suốt mấy năm qua, thậm chí là vài chục năm đang sống trong bình an, bây giờ đọc được các cái dữ liệu dân gian của Trung Quốc đó và nhớ lại trong thời gian mà mình dùng rượu soi cơ thể, thấy hơi ấm nó tụ ở bàn chân, bây giờ sợ và nói rằng là người thân của mình chưa được tái sinh. Và điều đó đã làm cho cả một gia đình mất hoàn toàn hết sự hạnh phúc. Con số 8 giờ đồng hồ hoàn toàn phản khoa học và không có gốc rễ Phật học. Cái niềm mê tín này nó đặt vào cái con số biểu tượng, 8 là cát tường. Phật giáo Tây Tạng ngày nay giữ được biểu tượng bát cát tường đó tại các chùa Tây Tạng. Và ý họ muốn nói rằng là khi chúng ta chừa 8 giờ đồng hồ để phòng hờ là hương linh ngoài cái chết lâm sàng đang còn lẳng quẳng đây đó, hoặc là đang bám trên cơ thể, để không vì thế mà có cảm giác đau đớn, sân hận đối với cái phản ứng đụng của người thân. Trên thực tế, về phương diện tâm lý học, sự việc nó diễn ra trái ngược 100%. Là một người đang bệnh, các giác quan yếu dần, thì cái nhận thức của bộ não nó sẽ mạnh hơn là các nhận thức bình thường. Cũng giống như người nào bị mù thì lỗ tai sẽ thính. Người bị chết mà nếu chưa siêu đó thì tâm thức của họ mạnh hơn lúc còn sống. Cho nên cái tâm trạng của chúng ta như thế nào sẽ được họ giải mã và cảm nhận bằng trực quan rất là chuẩn xác. Nếu ta phát xuất từ cái tình thương, lòng hiếu kính, mối quan tâm, lo lắng, cho nên mình dùng rượu để rửa cơ thể được sạch, làm cho cơ thể được nằm một cách thoải mái, không co quắp, mùi xú quế, phản quế trên cơ thể được tẩy rửa, thì sự chưa siêu của hương linh sẽ làm cho họ rất là cảm động về mối quan hoài của chúng ta dành cho họ. Một số người khó tánh, nếu như chúng ta mê tín vào con số 8 giờ, không chịu đụng vào cơ thể, lúc ấy cơ thể của họ bị xú quế, nhất là những bệnh xoắn ở trên thân, tai biến mạch máu não, hay là thần kinh thực vật, hoặc là sơ gan cổ trướng, hoặc là các chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối, đều có cái biểu hiện y khoa giống nhau là xoắn trên cơ thể. Và nhiều ngày nằm bệnh, phần lớn họ không được tắm rửa, cho nên mùi ở da và cơ thể là khó chịu. Nếu chúng ta vì mê tín mà không có rửa bằng rượu đó, sẽ làm cho một số người giận lên khi nghĩ rằng tôi để là cả một gia tài sự nghiệp cho chúng nó, ấy thế mà mới tắt thở chẳng có đứa nào nó thèm bận tâm đến mình. Thật là bất hiếu, thật là phũ phàng, thật là không thể chấp nhận được. Do đó chúng ta phải tiến hành làm một cách bình thường, phát xuất từ động cơ tốt thì cái kết quả sẽ tốt chứ không cần phải lo lắng. Trong kinh đó, Đức Phật đưa ra một ví dụ. Khi con người trút hơi thở cuối cùng, thần thức xuất ra khỏi cơ thể, cũng giống như một cái cây, dầu đứng cỡ nào đi nữa vẫn có một độ nghiêng nhất định. Nếu ta dùng một cái dụng cụ cắt ngang qua cái cây đó, thì cây nghiêng về bên trái sẽ ngã về bên trái, cây nghiêng về bên phải sẽ ngã về bên phải. Và kết luận lại trong kinh là nghiệp thông qua nếp suy nghĩ, tự do ý chí, thói quen, lối sống và nghề nghiệp tập trung lại theo một cái năng lượng thiện nhiều hoặc là ác nhiều, thì thiện nhiều sẽ dẫn cho người đó đến một cảnh giới tán sanh trong một gia đình mà cha mẹ người đó là gia giáo, rồi đạo đức, rồi chuẩn mực, phương tiện vật chất đủ đầy để từ nhỏ hưởng được các phước báo để thăng tiến xã hội tốt hơn là những người bình thường trong các gia đình bất hạnh. Cái việc đó nó diễn ra một cách rất chuẩn xác và tự nhiên. Trong kinh Na Tiên, vua Di Lăng Đà hỏi thầy Na Tiên rằng sau khi chết thì con người sẽ tái sanh ở đâu? Thầy Na Tiên trả lời rằng là thưa đại vương, đại vương hãy cầm một nắm đậu xanh vào trong lòng tay của mình, hất lên thật là mạnh. Thì ngay cái động tác sự hất này được diễn ra, các hạt đậu xanh sẽ rời khỏi lòng bàn tay và rơi ở một cái không gian nào đó. Cái sự rơi đó là tiến trình tái sanh, và cái địa điểm rơi đó được xem là cảnh giới tái sanh. Và kết luận của Ngài Na Tiên là: thưa Đại Dương, dầu là nam hay nữ, con người hay là các động vật, từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất, sau khi chết chỉ vài tích tắc của thời gian là tái sanh theo nghiệp của mình đã sống. Lời dạy này hoàn toàn phù hợp 100% với lời Phật dạy trong các kinh. Như vậy, tại sao tại các chùa hàng thế kỷ qua, sau khi chết vẫn tổ chức 7 ngày một tuần thất? Việc đó diễn ra đến 7 lần, sau đó là 100 ngày, rồi mỗi năm đến ngày kỷ dỗ, chúng ta lại tiếp tục cúng. Câu trả lời rất đơn giản là, đó là phong tục tập quán dựa vào tác phẩm Câu Xá Luận của tổ. Mà theo các ngài đó, thì thỉnh thoảng có một số các hương linh do vì chưa tìm ra được cái nghiệp cảm tương thích ở trong một gia đình để tiếp nhận gen di truyền, bối cảnh xã hội, văn hóa của gia tộc trong một cái cộng nghiệp chung của cộng đồng hay là quốc gia, cho nên dẫn đến tình trạng sảy thai hoặc là bị phá thai. Như vậy sau một thời gian thì hương linh đó lại tiếp tục có mặt trong một bào thai khác. Do đó 7 tuần thất như là một hỗ trợ rất cần thiết để cho tiến trình tái sinh với sự hộ niệm được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Tình huống như thế là rất cá biệt, chúng tôi xin lặp lại là rất cá biệt, và phần lớn là tái sanh liền. Vua Ly Dương An Đà cũng tiếp tục hỏi thầy Na Tiên: vậy thế thì trong vũ trụ rất là nhiều người như thế, lúc chết đó, có người đang ở ban ngày, có người là ở ban đêm, múi giờ là khác nhau hoàn toàn, thì lấy đâu đủ điều kiện ngay thời điểm của sự chết của nhiều người, cái việc quan hệ giới tính giữa người nữ và người nam có mặt trong thời kỳ thọ thai để dẫn đến một mầm sống? Vậy trong tình huống đó thì cái chết có dẫn đến tái sanh hay không? Thầy Na Tiên trả lời rất sâu sắc: thưa Đại Dương, trong vũ trụ bao la này không phải chỉ có nước chúng ta có sự sống con người, các quốc gia khác cũng có sự sống con người. Và xa hơn nữa, ngoài hành tinh mình đang sống, còn có rất nhiều các hành tinh có sự sống với con người. Và cái phước, cái nghiệp và lúc cũng na ná ở một cái mẫu số chung nhất định nào đó. Và do vậy, trong vũ trụ bao la, khi một chúng sinh tắt hơi thở, thì lập tức có một cảnh giới tương thích để tái sanh về. Tương thích thôi chứ không phải là chính xác 100%. Cho nên cái biên độ dê dịch về mẫu số chung về nghiệp, về kiến thức, về đạo đức, về phước hay là về tội của các thành viên trong một gia đình, của các gia đình trong một họ tộc là gần gần giống nhau. Dĩ nhiên là không thể nào giống nhau 100%. Cái biên độ dê dịch đó sẽ ngày càng khác biệt khi người đó lớn lên, tiếp xúc môi trường giáo dục, bối cảnh văn hóa tôn giáo, rồi nếp suy nghĩ, môi trường sống và nhiều thứ khác, bao gồm kinh nghiệm cá nhân. Do đó là theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy thì phần lớn sẽ tái sanh liền trong vài ba giây thôi. Dựa vào cái nền tảng này, chúng tôi kính khuyên quý Phật tử là đừng nên bận tâm cái chuyện hậu sự, mà bận tâm trong giai đoạn hấp hối. Do đó đừng bỏ lỡ cơ hội cho việc hỗ trợ cho người thân của chúng ta được tái sinh nhẹ nhàng. Trong Phật giáo Tây Tạng còn có học thuyết chuyển duy tâm thức. Và học thuyết này đưa ra một cái lý giải rất là thú vị, nhưng mà cơ sở Phật học đó là nằm trong một tranh luận. Một vị được xem là lạc ma chứng đắc sẽ có khả năng chuyển duy tâm thức của mình trước thời gian cái chết diễn ra, hoặc trì hoãn sau khi cái chết được thực hiện. Ví dụ, một vị lạc ma đó thấy rất rõ phải tái sanh vào một gia đình A, cha mẹ là BC, trong hoàn cảnh giáo dục là DE, thì nguyện ước Bồ Tát và tâm nguyện lớn của vị này mới có thể được kế tục và thực hiện một cách thành công ở kiếp sau. Cho nên việc tái sinh của họ rất kén chọn. Họ chủ động tái sinh về thời điểm cũng như là địa điểm, Việc đó đã được để lại bằng các di chúc bằng văn bản hoặc là di chúc bằng miệng. Và sau 6 năm thì các đồ đệ lớn của vị Lạt Ma tái sinh này dựa vào di chúc sẽ đi tìm ở một nơi nào đó mà các cô bé và cậu bé sau 9 tháng 10 ngày kể từ ngày chết của vị Lạt Ma để tìm hậu thân. Thì cái việc tìm kiếm này diễn ra một cách rất là khoa học. Thứ nhất là nó phải ứng đúng với cái mô tả về cái làng xóm, rồi những cái đặc điểm để nhận dạng đâu là cha mẹ và cô cậu bé đó có cái dị dạng gì để nhận dạng trên cơ thể. Hai, sau đó kiểm chứng bằng cá tính giữa đời trước và đời sau, nghiệp cá tính của con người được lưu giữ khá ấn tượng. Ví dụ một người trước đây từng là khoa học gia về vũ trụ, thì khi mới tái sinh ra thì những cái cảm nhận về khoa học ở 4-5 tuổi là siêu phàm thoát tục hơn rất nhiều các sinh viên tiến sĩ, thậm chí hơn các giáo sư tiến sĩ. Từ đó mới có những hiện tượng là thiên tài, rồi thần đồng, rồi những cái thuộc về bẩm tính dân dân mà vốn dân gian người ta mới tính cho rằng là thượng đế làm công việc ấy. Thực ra là các năng lượng về tri thức của con người bao gồm nghiệp tốt và nghiệp xấu theo được chúng ta và giữ lại thành một cá tánh, cho nên mới sinh ra vài ba tháng tuổi mỗi chúng sinh dầu nam hay nữ đã có những biểu hiện rất là khác biệt. Vấn đề đặt ra là người Tây Tạng cho phép rằng họ tin có sự chuyển về tâm thức. Ví dụ họ có thể chết vào ngày 1 tháng 1 năm 2013, nhưng cái gia đình mà hợp cho cái việc làm Phật sự và Bồ Tát đạo là chỉ có thể có quan hệ giới tính vào 1 tháng 2 2013, thì lúc đó các vị Lạt Ma có thể chuyển di tâm thức giữ lại trạng thái đúng một tháng để chờ cơ hội thích hợp đó thì mới đi tái sinh. Và cũng có một số trường hợp là hóa thân ra đang lúc mình còn sống để tiếp nhận cái sự sống đó trong một gia đình mà thích hợp cho Bồ Tát đạo. Đây là những cái học thuyết rất là thú vị, nhưng theo chúng tôi hoàn toàn không có cơ sở Phật học từ kinh điển Phật dạy. Và đây là một cái sáng tạo của Phật giáo Tây Tạng, nó chỉ có giá trị sử dụng trong Phật giáo Tây Tạng thôi. Và ngày nay đó, truyền thống tái sinh đó dần dà mất đi cái hiệu lực về sự chuẩn xác và tính nguyên thủy của nó. Đã lúc người ta đã dựng lên một vị mới, vì lý do chính trị, vì lý do tôn giáo, vì lý do Phật sự, hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác. Chẳng hạn như là ngày Kamapa thứ 17, sau khi qua đời là hoàn toàn không để lại một di chúc nào. Đùng một cái mười mấy năm sau, bốn cao đệ của ngài Kamapa đều thừa nhận rằng là mình có di chúc. Trong di chúc đó ghi rõ cái người được tái sanh là ai, ở đâu và như thế nào. Và hiện tại là có 5 vị được thừa nhận là hậu thân của ngài Kamapa. Chỉ có một vị duy nhất được Đức Đại Lạt Ma ủng hộ là tái sanh ở Trung Quốc và hiện nay đang sống tại Ấn Độ. Và năm ngoái Đức Đại Lạt Ma tại lễ hội Kalachakka, khuôn viên của tòa Nhà Trắng, công bố với toàn thế giới rằng là sau đời Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 này, ngài sẽ không tái sinh thêm bất cứ một đời nào nữa. Và Kamapa, vị đứng thứ 3 trong truyền thống Phật giáo mũ vàng của Đức Đại Lạt Ma, sẽ là người thừa kế ngài. Ban Thiền Lạt Ma vào năm 94 đã bị Trung Quốc tráo, còn Ban Thiền Lạt Ma thật đó thì bây giờ là bị mất tích. Phật giáo Tây Tạng truyền thống thì không thừa nhận Ban Thiền Lạt Ma của Trung Quốc, còn Trung Quốc thì công bố Ban Thiền Lạt Ma đó là chuẩn, còn Ban Thiền Lạt Ma được Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận là không chuẩn. Chánh luận đó dẫn đến rất nhiều cái bất ổn về học thuyết tái sinh. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố sẽ không tái sinh nữa, vì nếu tái sinh có thể dẫn đến cái tình trạng bị tráo, và điều đó rất là phức tạp. Cho nên chúng ta thấy là nếu thật sự có sự tái sanh của Đức Kamapa, chỉ có một vị thôi, đằng này là đến 5 vị lần. Cho nên cái việc mà lợi dụng vào truyền thống tái sinh đó là có, ít hay nhiều là tùy tình huống thực tiễn. Còn theo chúng tôi, dựa vào kinh điển nguyên thủy thì vị nào được xem là hậu thân đó, thứ nhất là sự ra đề mầm sống phải nằm trong phạm vi là từ 8 tháng cho đến 10 tháng. Theo y khoa ngày nay, hình như là chưa có ngoại lệ, sanh non phần lớn chỉ là tối đa là 2 tháng, trên nữa thì sức sống không thể duy trì được, còn sanh muộn tối đa cũng là 3 tuần. Chứ sau 1 tháng là không thể đảm bảo được sự sống, vì liên hệ đến các ca mổ rất là khó. Do đó tình trạng cái người hậu thân mà cách cái người tiền thân trong vòng gọi là 7 tháng là không đảm bảo, và từ 11 tháng trở lên lại càng không đảm bảo. Điều thứ hai là nhân cách lối sống của người hậu thân phải phản ánh được 70-80% của người tiền thân. Ví dụ như trong trường hợp của Đức Đại Lạt Ma thứ 14, cái đây mấy chục năm, khi phát hiện ra ngài đó, thì các vị cao đệ đã dùng một cái mắt kính cận mà Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 gần như là mấy chục năm dùng cặp mắt kính đó, thì người ta mới làm các cái phó bản của cặp mắt kính này đúng in đúc, sau đó để bên cạnh một số một cặp mắt kính khác đẹp hơn, hấp dẫn hơn, sang trọng hơn, để cho các cô bé và chú bé được xem là ứng cử viên tái sinh của Đức Đại Lạt Ma thứ 14 đi ngang qua. Thì cậu Kundun, tức là hóa thân hậu thân của Đức Đại Lạt Ma, đã chọn đúng ngay cái mắt kiến cận của mình, mặc dù việc đó cậu này hoàn toàn không biết. Vì theo khoa học á, thì mỗi vật dụng đều tỏ ra xung quanh nó một trường sinh học, cơ thể con người cũng tỏ ra một trường sinh học. Cái gì mà chúng ta sử dụng nó quá lâu, cái đó đã dẫn đến cái sự trìu mến, thân quen. Những bà cụ, ông cụ ở vùng thôn quê, trong thời kỳ khó khăn đó, có thể sử dụng một cái chiếc bàn, chiếc ghế nào đó. 40 năm sau, nhà rất là sang trọng, nhưng mà cái kỷ niệm đó làm cho họ không muốn bỏ cái vật này. Thì trong quá trình đã sanh, việc nhận dạng các kỷ niệm vật nó cũng diễn ra một cách tương tự. Rồi sau đó người ta đưa cái dụng cụ thứ hai là cái cây gậy của Đức Lạc Lạc Ba, sử dụng mấy chục năm. Và bên kia đó cũng có các phó bản giống in đúc và đẹp hơn. Thì cậu Kundun lại thêm một lần nữa nhận lấy cái cây gậy mà mình đã sử dụng, chứ không nhận lấy những cây gậy khác. Đó là những cái bài thực tập trải nghiệm để xác định cái sự tái sinh là chính xác. Sau đó là còn trải qua một cái giai đoạn thứ ba, đó là kiểm chứng về Phật Pháp. Là những vị lạc ma tái sinh hay là những người tu hoặc là những người tại gia tái sinh, cái kinh nghiệm tu tập và kiến thức Phật học của chúng ta phải đạt ở một mức rất là chuẩn, giống như các hiện tượng thần đồng từ nhỏ, đặc biệt hơn là những trẻ em đồng lứa tuổi. Thì các cô cậu bé tái sinh này dầu chưa từng trải qua trường lớp Phật học, nhưng khi được hỏi đến có thể trả lời rất là chuẩn với Phật Pháp. Ngôn ngữ mà các cô cậu bé tái sinh sử dụng có thể không phải là Phật học vì chưa từng được đào luyện, nhưng tư tưởng là chuẩn xác. Và các cô cậu bé đó không có cảm giác sợ hãi, nhất là khi tiếp xúc với cái cao đệ của mình ở kiếp trước. Vì vị cao đệ đó có thể là một vị hòa thượng 60 tuổi, mà trước khi mình mất là mình là 90 tuổi. Thì cô bé hoặc cậu bé này đó, dù là 6 tuổi thôi, tự động có những cái cảm giác rất là quen sờ đầu học trò của mình, hoặc là dỗ dây học trò của mình. Trong khi đó học trò mình đang ở cái vai trò này là bằng tuổi ông của mình. Đó là cái mối quan hệ tình thân mà con người có thể lưu giữ lại, nhất là những người tái sinh. Tất cả chúng ta đều là những người tái sinh, có điều mình không biết mình là tái sinh của ai, kiếp trước mình như thế nào thôi. Cho nên chúng ta cũng không nên cường điệu quá cái sự tái sinh, vì nó không phải là bằng chứng duy nhất cho sự giác ngộ. Có rất nhiều người biết được sự tái sinh của mình, chết vào lúc nào, chết ở đâu, tái sinh chỗ nào, nhưng vẫn là một người phàm. Cho nên trong kinh điển Phật giáo không hề đưa những điều đó ra như là tiêu chí để xác định đâu là một người chứng đắc được đạo quả A-la-hán, mà phần lớn kinh đưa ra là hết tham, sân, si, hoài nghi, rồi ác kiến bao gồm đoạn kiến cho là chết là hết, thường kiến cho rằng là có định mệnh ăn bài vĩnh hằng không thay đổi, biên kiến chấp phương diện này chấp phương diện nọ, vân vân. thì ai rủ sẽ thấy tất cả những cái hoạt động tiêu cực của tâm lý một cách tận gốc rễ thì cái đó mới được xem là chứng đắc. Còn biết được cái thời gian mình chết, dự chi thời chí, nói theo truyền thống của Phật giáo Tịnh Độ, không có gì là đảm bảo cảnh giới tái sinh là Tây Phương Cực Lạc. Nó chỉ là một cái dấu hiệu lành về sự ra đi rất là bình an của người có thực tập. Điều đó là quá tốt rồi. Như vậy, ngay sau cái chết được diễn ra, sự tái sinh được diễn ra liền ngay lập tức. Mặc dù là thế, đến mỗi tuần thất ta vẫn phải cúng một cách đàng hoàng, trang trọng. Việc cúng như thế có ba mục đích. Thứ nhất, để phòng hờ. Trong trường hợp chưa siêu, nhờ cái khóa lễ, hương linh sẽ được vô ngã vô thường, nhờ đó rũ bỏ mọi chấp trước, tiêu giao miền tịnh cảnh, thác khóa chính đài sen. Thứ hai, bảy tuần thất nên tổ chức tại chùa, và thông qua việc tổ chức này, thân bằng quyến thuộc bình thường không có thời gian đi chùa, nhờ vào thương người quá cố họ đến chùa, và sau bảy tuần thất nếu được hướng dẫn một cái tương tận, họ sẽ trở thành Phật tử, và đó là phúc cho cả một gia đình. Thứ ba, cúng thất cúng dỗ tại nhà thường dẫn đến là rượu đối với nam, bài bạc đối với chị em phụ nữ, hoặc bao gồm cả hai. Việc tổ chức tại chùa sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được nghiệp sát do chúng ta mê tín mà cúng cho hương linh, và tăng trưởng được các hạt giống tốt bao gồm tụng kinh, rồi cúng dường, bố thí, làm phước, phóng sanh, tu đức. Ba phương diện tích cực này sẽ giúp cho chúng ta, kẻ còn lẫn người mất, đều được lợi lạc, cho nên chúng ta vẫn phải làm. Vấn đề ba là tái sinh và giảng sinh. Giảng sinh thực ra cũng là một động từ mô tả về cái cảnh giới ra đi, giảng là đi, sanh đó là sanh về một nơi nào đó. Tái sinh là sống lại thêm một lần nữa, tức là có mặt với tư cách là một mầm sống trong bào thai của một người mẹ hay là giống cái. Về nguyên ngữ chữ Hán, hai từ này không có gì là khác biệt. Nhưng trong nền Phật học Tịnh Độ Tông, trải qua nhiều thế kỷ, người ta có thói quen phân biệt nội dung của chúng như sau. Tái sinh là một khái niệm chung, chỉ cho việc có mặt thêm một lần nữa về sự sống sau khi hơi thở và sự chết đã được diễn ra. Trong khi đó, giảng sinh là một khái niệm chuyên môn, chỉ cho việc tái sinh ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hoặc là của Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, hoặc là của bất kỳ một Phật nào ở một cảnh giới Phật nào trong vũ trụ bao la này. Cái phân biệt đó để cho thấy những cái tầng cấp về phước báo, những cái khác biệt về sự tu tập hành trì, những cái mức độ về tâm linh mà mỗi người khi còn sống đạt được và sau khi chết có một cái cảnh giới hoàn toàn tương thích. Thực ra chúng ta cũng không nên quan trọng quá về sự khác biệt đó, vì vốn ngữ cảnh và ngữ nghĩa của hai từ này là hoàn toàn không khác. Như vậy, làm thế nào để xác định rằng đâu là một người được tái sinh thông thường và đâu là một người được giảng sinh? Phần lớn những người làm công tác hộ niệm theo Tịnh Độ Tông cho rằng là các thoại tướng, tức là những điềm lành xuất hiện trên cơ thể chứng minh rằng người đó được giảng sanh Tây Phương. Một, lúc đang hấp hối thì mặt xanh lè, xanh lét. Sau khi trút hơi thở ra đi thì gương mặt lại hồng hào trở lại. Hai, lúc chuẩn bị chết thì lạnh ngắt và cơ thể thì cứng đơ. Sau khi hộ niệm được vài ba tiếng đồng hồ thì cơ thể mềm nhũn ra, đang như là nằm một giấc ngủ rất an lành. Ba, hơi ấm tụ lại ở trên đỉnh đầu. Bốn, ngay vị trí của đỉnh đầu một cái vầng ánh sáng nào đó làm cho nhiều người nhìn thấy, hoặc là cái ánh sáng mặt trời tương phản với mưa, nó tạo ra cái cầu vồng và đứng ngay vị trí của nơi làm lễ hồi niệm á, chúng ta có cảm giác rằng là cái người chết đó tỏ ra một luồng ánh sáng như vừa nêu. Hoặc là bình thường cơ thể người đó không có mùi gì, nhưng sau khi chết đó, thì mùi hương, mùi thơm thoang thoảng đang có mặt ở trong cái không gian nơi làm lễ hồi niệm. Thông thường với các dấu hiệu đó, những người theo Tịnh Độ Tông cho rằng đó là cái biểu hiện của việc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Theo chúng tôi, tất cả những dấu hiệu này không có bằng chứng kinh điển. Nó chỉ là những lời lý giải trong dân gian của Trung Quốc thôi. Do đó chúng ta không nên bận tâm về. Dấu hiệu tốt thì cứ thừa nhận là tốt. Còn lý giải nó là cảnh giới tái sanh, nó là chuyện không đúng. Trong rất nhiều các bản kinh, Đức Phật khi được hỏi là người chết đó tái sanh là cảnh giới nào, thì thường Ngài không mô tả cái cảnh giới cụ thể, mà Ngài chỉ nói thế này. Chẳng hạn như trong trường hợp của cư sĩ Cấp Cô Độc: này các đệ tử và thân bằng quyến thuộc của đại cư sĩ, trong suốt quá trình sống, cư sĩ Cấp Cô Độc là một đại gia về lòng từ bi. Ông gắn kết với tình thương và nỗi khổ niềm đau của cuộc đời và con người. Trước khi qua đời thì được hai tôn giả Xá Lợi Phất và A Nan hộ niệm, thực tập vô ngã, rũ bỏ nỗi đau. Khi trút hơi thở thì với cái nghiệp lành này, ông tái sanh về cảnh giới lành để hưởng được phước báo, tiếp tục tu và tiếp tục hưởng phước ở kiếp sau. Hoặc một lần khác, có một đại gia trong chuyến viễn du làm kinh doanh lần thứ 8 để mong sau đó là giải nghệ, thì tàu bị đắm, toàn bộ các thủy thủ, các nhân viên, đoàn tùy tùng đã chết sạch. Riêng ông nhờ có phước bám được một thanh ván, tồn tại trên biển gần một tháng này, sau đó được tấp vào trong bờ bất tỉnh nhân sự, áo quần là bị rách tả tơi không còn nữa. Ông mới lấy lá cây tự làm thành chiếc áo và quần, và ngồi chiêm nghiệm về cái cuộc đời ba chìm bảy nổi tám đôi lên của mình. Lúc đó cư dân ở vùng ấy tưởng rằng ông là một đạo sĩ tu hành miên mật đến độ là không thèm mặc áo quần mà chỉ mặc bằng cây cỏ, cho nên người ta mới đồn thổi rằng ông là thánh sống. Có một người bà con tình cờ đến khu vực đó, nghe mô tả về dáng thể cho nên nghĩ rằng là người thân của mình, đến và nhận diện, sau đó mới thuyết phục anh là đi đến gặp Đức Phật Thích Ca, nơi cách đó chỉ khoảng chừng 10 cây số. Cả hai đứa cùng đến thì ông đã nghe lời Đức Phật thuyết giảng và không có tự cường điệu mình là một bậc thánh, thực tập theo lời Phật dạy bằng cách quán tưởng, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết, chỉ đơn thuần là thấy, nghe, ngửi, biết, không còn chấp vào sắc thân nương vị xúc pháp. Nhờ đó ông rũ bỏ và chứng đắc, sau đó ông sinh được xuất gia. Sau khi xuất gia chẳng bao lâu thì ông đã qua đời do con bò hút. Và khi chứng kiến sự kiện ông bị nằm ở bên vệ đường mà chết đó, thì Đức Phật nói rằng là vị tỳ kheo này mặc dù suốt cuộc đời là lo kinh doanh, nhưng vài ngày trước khi ra đi đó đã trở thành một vị xuất gia chân chính, thực tập được chánh niệm và buông hết mọi chấp trước, cho nên cảnh giới tái sinh là nhập vào dòng thánh. Vì trước khi ông chết, ông cũng là dự vào dòng thánh thứ nhất rồi. Do đó chúng ta thấy là Đức Phật hiếm khi trả lời trực tiếp rằng là người đó được giảng sanh hay là tái sinh, vì chuyện đó quan trọng. Ví dụ như Ngài nói rằng là nhân vật A tái sanh ở Tây Phương, có ai kiểm chứng đâu, ngoài chính Ngài có được thiên nhãn thông làm được công việc ấy, hoặc là những vị chứng đắc khác. Còn phần lớn người phàm chúng ta không có thể trực tiếp kiểm chứng được, cho nên nói cũng bằng thừa thôi. Do đó Ngài chỉ nói là cảnh giới lành hay là cảnh giới không lành là đủ và cần thiết. Do đó làm công tác hộ niệm, các Phật tử đừng nên cường điệu hóa chức năng của mình. Ví dụ nếu quý vị hoan hỷ phát tâm hộ niệm 8 tiếng, 9 tiếng, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày là vẫn rất tốt. Ít nhất là làm cảm động được những người thân còn lại. Thông qua cái cảm động đó, chúng ta hướng dẫn họ đến với đạo và trở thành Phật tử thuần thành. Điều đó lợi lạc rất lớn. Và nếu hương lên Chúa siêu thì nhờ sự hộ niệm này sẽ được siêu. Nhưng đừng vì những cái thoại tướng đó mà nghĩ rằng nhờ cái công đức của mình mà một hương linh được giảng sinh Tây Phương. Đó là nói khống, nói cường điệu, không đúng. Bản sanh của việc vãng sanh Tây Phương là lệ thuộc vào cái nhân quả thiện nghiệp tu tập của từng người suốt cả một quá trình sống mấy chục năm, thậm chí là nhiều kiếp liền, mà kinh A Di Đà mô tả gồm có tất cả là 5 điều kiện. Phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông chỉ nhớ điều thứ 5 là nhất tâm bất loạn thôi. 4 điều đầu rất quan trọng. 1. Căn lành lớn, tức là hết sạch sành sanh, tham, sân, si. Mà theo Phật học, hết tham sân si là chứng được tối thiểu là sơ quả A-la-hán, bất thối chuyển, không còn đọa lạc, tái sanh lại vài lần nữa theo nguyện lực để tiếp tục tu mà chứng đắc A-la-hán. 2. Tạo công đức lớn, tức là tu dạng thiện công đức trên tinh thần ba la mật là vô ngã vị tha, không có mong đợi cái sự đền đáp, không mặc cả cái phước báo, mà làm vì ta thấy rất rõ lòng từ bi này cần trải lên những mảnh đề bất hạnh để giúp cho họ vượt qua khốn khó và bế tắc. 3. Tạo nhân duyên tốt lớn, tức là tạo môi trường, mở đạo tràng, hướng dẫn những người thân, bạn hữu, làng xóm cùng biết đến đạo Phật để cùng tu. 4. Quán pháp âm. Kinh A Di Đà mô tả khi chúng ta chứng kiến các cảnh tượng gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu lo, đều phải xem rằng đây là những phương tiện để chúng ta phát xuất được cái chánh niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm cảnh giới chư thiên. Như vậy, sử dụng dữ liệu ta bà làm chánh nhân để xây dựng tịnh độ hiện tại, đó là điều mà Đức Phật đã nêu ra trong Kinh A Di Đà. Ai thực hiện đầy đủ được 5 điều vừa nêu thì khi nhắm mắt dầu có người hộ niệm hay không có ban hộ niệm, người đó vẫn rất dễ dàng đạt được chánh niệm để mà ra đi. Đó là một cái quy luật mà nhân quả tự nó sắp xếp lấy chứ không ai can thiệp hết đó. Chúng ta phải tin điều này để ta không ỷ lại vào sự hộ niệm. Sự tự tu của chúng ta từ những năm tháng biết đạo Phật cho đến lúc qua đời sẽ giúp chúng ta tích tụ biết bao nhiêu là công đức và phước lành. Cái đó là an toàn, là ăn chắc mặt bền. Còn ai đó mà không lo tu thì đến lúc mà hấp hối nhờ một ban hộ niệm về 30 người, niệm một cái thành tâm 8-9 tiếng về 3 ngày thì chết là có những cái dấu lành mà cho là sanh Tây Phương là hoàn toàn phi nhân quả. Đế nghiệp giảng sinh mang nghiệp phàm sanh Tây Phương là một học thuyết của các nhà sư Trung Quốc. Đức Phật không hề dạy thế trong kinh. Là hành giả Tịnh Độ Tông, ta phải tin vào kinh A Di Đà là kinh chuẩn. Nguyên nhân để được tái sinh rất là rõ, chứ không có lơ tơ mơ, không phải là tu tàn tàn, không phải là tu qua lo chú lệ, mà phải tu gắt khổ kiệu. Thì đến lúc còn chưa thấy là đi tới đâu, huống hồ là chỉ có một cái buổi hộ niệm thì lấy đâu mà đạt được kết quả. Hộ niệm tác dụng cao nhất của nó là làm cho người hấp hối không còn vọng tưởng, sợ hãi, sợ chết, lo âu sầu muộn chấp trước hết. Còn tái sanh vào cảnh giới nào, nghiệp của người đó trong suốt cả cuộc đời quyết định lấy. Phật không thể đưa chúng ta từ cõi phàm sang Tây Phương, không có vị Bồ Tát nào làm được như thế. Ta phải tin 100% về lời nhân quả mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Vì đó, điều quan trọng là sau khi chết, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta tiếp tục đi tái sinh. Còn tái sinh ở cõi trời, tức là con người, hoàng tinh, hay là cõi Tây Phương Cực Lạc, hay là thấy là Đông Phương của Phật ở Dược Sư, hay là tiếp tục lại đất nước Việt Nam hay là một nơi nào đó, là nghiêm túc quyết định lấy. Việc bận tâm của chúng ta sẽ tạo ra những áp lực tâm lý không cần thiết. Ức chế tâm lý này có thể làm cho chúng ta bị hoang mang lo sợ. Cho nên cứ ráng tập trung, nhiếp tâm, an nhiên, bình thản, không có bận động, không có bận tâm trước cái chết, thì cái chết sẽ được diễn ra một cách an lành. Thì trong thời gian làm tăng lễ đó, thì thông thường cái tục của Việt Nam đó là nó có cái tình làng nghĩa xóm, phụng điếu, hòa trướng, đối liễn, rồi điếu văn. Thì tất cả những đó nó thể hiện cái tình người. Nhưng là người Phật tử thì chúng ta đừng nên bận tâm về kèn tây, kèn ta, tốn kém nhiều tiền, mà làm cho các hương linh nếu chưa siêu đó bị bận tâm. Lúc thì nghe kinh, khi thì nghe tư vấn, lúc thì nghe nhạc, không biết thích cái gì. Và nhất là những cái nhạc ta đó, kèn ta đó, nó buồn thiểu não, nghe một cái rồi là muốn chết luôn. Người khỏe mạnh nghe còn muốn sầu não. Còn nền văn hóa miền Bắc còn có cái phong tục là khóc mướn, có kịch bản, có vần điệu, có thơ ca, có tình tiết, có điển tích. Nghe mà không não nề cái ruột thì không ăn tiền. Cái đó nó chỉ tốt cho những hoàn cảnh gia đình. Còn cái bất hiếu thì cần đến những kịch bản đó để ngay cái giờ phút cuối cuộc đời của cha hoặc của mẹ mình thì lòng bắt đầu rai rứt, hối hận, cho nên chuyển hóa mà trở thành một con người hiếu thảo sau đó. Còn đối với các trường hợp còn lại thì việc thóc khê mướn là một trở ngại lực cho sự tái sinh. Nếu lỡ mà chưa sinh, nghe những cái bản văn động lòng như vậy, người sống cũng khóc, thì người chết làm sao mà ra đi cho nổi. Cho nên chúng ta phải giảm thiểu tất cả những phong tục tập quán nào không thuộc về Phật giáo, để cho tiến trình tái sinh được diễn ra một cách nhẹ nhàng. Không cúng tam sinh, tức là vật hy sinh cho các thần. Không cúng đạo lộ, không cúng mở cửa mã, vì điều đó nó ngược lại cái nguyện vọng chân chính của người Phật tử. Đức Phật dạy không có thần linh, không có thượng lế, sau khi chết là chúng ta tái sinh, không có một âm phủ dưới lòng đất, cho nên không cần phải hối độ thổ tài, thần tài thổ địa, cũng không cần phải cáo đô lộ để mua chuộc đường đi, không cần giải rấy bằng mã để mua đường như là cái phong tục của người Trung Hoa. Người Trung Hoa từ xa xưa đã quen với cái thói hối lộ đối với người sống, và họ nghĩ với âm phủ cũng có cái hoạt động tương tự như vậy, cho nên là tiếp tục hối lộ. Mà muốn làm như thế thì họ phải có tấm triệu ghi tên, tuổi, ngày tháng, năm sinh, ngày mất, đi thật là dài và thật là chậm trên các ngã đường, đi tới đâu là mua tiền mua đường tới đó, để cho các ông thần này bảo hộ mà tránh cái tình trạng gây khó dễ ma cũ hiếp ma mới. Còn theo đạo Phật, sau khi chết chúng ta đều tái sinh. Cái hòm nằm ở dưới mộ huyệt đó là chuyện của đất nước gió lửa, chứ không liên hệ gì đến cái hương linh cả. Các hương linh không có tồn tại ở chỗ đó, ngoại trừ một số trường hợp do chấp trước, rồi tình yêu, gia tài, sự nghiệp, oán hận, thù hằn thì có thể tồn tại một thời gian rất ngắn, nhưng không nhất thiết là ở ngay chỗ đó. Cho nên chúng ta không cần phải tốn kém quá nhiều tiền để có thể giúp cho hương linh được tái sinh tốt. Việc mở cửa mã là ngược lại với nguyện vọng cầu siêu của chúng ta. Mở cửa mã là rước về nhà, mà chuyện đó rất là mê tín. Con gà đó nó ngu thấy mồ, thả nó ra đường mà nếu không lùa nó về nó không biết đường để về. Con bồ câu thì rất là nhớ nhà, biết nhà ở đâu, định hướng phương vị rất là giỏi. Chúng ta bịt mắt nó lại trong một chuồng, đưa nó đi 400 cây số, mở chuồng ra, chúng ta đi về bằng xe cao tốc 400 cây số một giờ thì về thấy nó đã có mặt ở chuồng trước mình rồi. Còn con gà thì nó ngu hơn nhiều lắm, khi mình thả nó đi nó không biết đường về, lấy đâu mà phải đi dẫn con gà đi vòng vòng để con gà mở cái cửa để cho mình mới nhớ, hương linh mới nhớ đường mà đi về. Giả sử mà chưa siêu, các hương linh sẽ nhớ nhà, và bình thường chúng ta không thể bị lạc đường ngoại trừ là bị điên, thì các hương linh làm sao mà quên nhà mình được. Cho nên là không nên mời về nhà. Việc cầu siêu chúng ta là cầu được siêu thoát. Lễ tụng kinh chúng ta là mong cho hương linh siêu thoát càng sớm càng tốt. Cho nên người Phật tử phải hiểu rõ cái mục đích làm việc của mình là cái gì. Đừng để trong một cái thời gian, một khóa lễ diễn ra mà nội dung phía trước và nội dung phía sau là mâu thuẫn 100%. Điều đó trở nên vô nghĩa và không có giá trị. Cho nên chúng ta chỉ cầu mong cho siêu thoát thôi. Vậy đó, đến ngày 30 Tết không nên rước ông bà về. Đến ngày 4 Tết không nên đưa ông bà đi, vì họ đã tái sanh mất đất rồi, còn đâu mà về mà đi. Ngày đó trong 4 ngày chúng ta đọc tiểu sử, nhắc lại những cái công trạng của ông bà tổ tiên cho quê hương xã tắc, cho cộng đồng làng xóm, cho họ tộc, để tránh tình trạng cha làm thầy con đốc sách. Duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp đó, kể bằng cái tấm lòng của mình bằng những gì mà mình biết được, thì cái động tác này sẽ giúp cho những người con cháu đó tiếp tục được cái truyền thống văn hóa hiếu thảo. Thông qua hành động hiếu thảo của chúng ta đối với ông bà, cái nghĩa lý và mục đích của việc làm là nằm ở chỗ đó. Chứ còn các ông, các bà, các hương linh sau khi chết phải tái sanh theo nghiệp. Các nhà hòa cảm nói họ có thể nhìn thấy và đó thuộc các hương linh sau khi chết 500 năm, 300 năm, 100 năm, mấy chục năm, vài năm. Theo chúng tôi là không có cơ sở khoa học và cũng không có cơ sở Phật học. Những nhà ngoại cảm có thể tái dựng lại một cái bước ngoặt lịch sử trong một sự kiện nào đó nhờ vào cái năng lực ngoại cảm đặc biệt của mình. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái sự kiện lịch sử đó vẫn đang còn tiếp tục diễn ra ở hiện tại này. Ví dụ như có một người A chết vào năm 1975 tại chiến trường. Giờ cái năng lực ngoại cảm đó, ngay cái không gian đó, cái làn sóng sinh học đó nó tỏa ra bắt được cái làn sóng của cái sự kiện đó, làm cho họ giải mã được rằng là vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 có một quả bom nổ xuống, 30 người đã chết, 19 người bị mất mạng toàn thân, 11 người đó là mất đầu. Thì họ có thể cảm nhận được, họ thấy được cái hình ảnh đó bằng cách là giải mã các làn sóng bằng với cái ngôn ngữ mà con người đang sử dụng. Như vậy tái dựng lại, chụp lại một cái dữ liệu trong một sự kiện của một lịch sử nào đó không có nghĩa là sự kiện đó vẫn đang còn bây giờ, và người chết của 30 năm trước, 35 năm trước vẫn còn tồn tại với chúng ta. Không có thật. Đạo Phật không phủ định về hiện tượng ngoại cảm vì nó là một phần nhỏ của thần thông. Đạo Phật còn đưa ra có 6 loại thần thông. Thiên nhãn thông, biết rõ được cái tái sanh của chúng sinh ở tương lai. Túc mệnh thông là biết rõ được các đề sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết. Tha tâm thông biết được dòng chảy tâm thức của mọi chúng sinh, của các loài động vật, bao gồm là các hương linh chư siêu. Thần túc thông có thể bay trên mặt nước, độn ở dưới mặt đất, có năng lực đặc biệt hơn là người bình thường. Và lậu tận thông tức là phiền não rơi rụng hết để trở thành một bậc thánh. Thì theo Đức Phật, cái lậu tận thông mới là cái quan trọng. Còn các thần thông còn lại không nhất thiết phải tu mới có. Một biến cố, một tai nạn, một con chó dại cắn có thể làm cho lớp thùy mãi trên vỏ não bị mở ra. Và do đó, cái cảm nhận về thế giới xung quanh thông qua các làn sóng sinh học được tiếp nhận, và các nhà ngoại cảm có thể lý giải được đó một cách chính xác hay là vừa phải tùy theo năng lực và cái tiềm năng của họ. Nhưng mà năng lực đó không vĩnh hằng. 10 năm, 8 năm, 6 năm, vài ba năm, vài ba tháng có thể hết. Nhưng mà phần lớn các nhà ngoại cảm là không muốn thừa nhận năng lực đó là kết thúc ở mình sau một thời gian sử dụng, để họ giữ cái uy tín. Và do vậy việc mê tín vào lời nói của các nhà ngoại cảm là lúc là bán lúa giống. Nỗi sợ hãi sẽ làm cho chúng ta đeo mang suốt cả cuộc đời. Khi nghe nói là nhà ngoại cảm cho biết mới đã thọ được với hương linh người thân của mình, đang khi người đó chết nhắm mắt, tái sanh mất đất rồi, chết 40 năm, bây giờ đã trở thành một người 39 tuổi, có thể có con, có cháu. Nhưng mà chúng ta cứ vẫn nghĩ là người đó chưa siêu. Cho nên người Phật tử, ta không nên bận tâm theo phương pháp ngoại cảm của các nhà ngoại cảm học, mà chúng ta phải đặt nặng vào cái phương pháp cầu siêu để hỗ trợ và hộ niệm trước khi chết. Ta phải làm đúng cái truyền thống tâm linh của mình, ăn chắc mặc bền, rũ bỏ sợ hãi và nỗi lo, đỡ tốn kém tiền và không có bất kỳ một hoang mang nào. Tránh tình trạng nhờ các nhà ngoại cảm đi áp phong, cầu hồn, vì việc đó không cần thiết, phần lớn là không kiểm chứng được. Có một số trường hợp là nó đúng phóc, thì có thể cảm nhận được, thừa nhận được, thì lúc đó ta nhờ các khối lễ cầu siêu. Còn phần lớn đó thì các nhà ngoại cảm có thể đóng được một cái vai, nhờ bằng làn sóng tâm đặc biệt của họ, họ biết được sự kiện diễn ra trong gia đình, họ nói đúng phóc, nhưng điều đó không có nghĩa là hương linh đó chưa siêu, vẫn còn lãng khuất đâu đây. Thì ngày nay đó, Việt Nam là có các nhà ngoại cảm nhiều nhất trên toàn cầu, và nó có thể là một cái hậu quả của cuộc chiến tranh dài đăng đẳng ở trong lịch sử mấy nghìn năm của đất nước ta. Các quan hồn có thể là còn uẩn khuất đây đâu. Và sự xuất hiện của nhà ngoại cảm như là một cái việc mà mở cửa để giúp cho những người mà theo chủ nghĩa vô thần tin rằng là chết là hết á, có thể nhìn lại cái nhận thức sai lầm của mình về kiếp sống mà theo Phật giáo là dài vô tận. giá trị và đóng góp của cái ngành ngoại cảm là nằm ở chỗ đó, nhưng đừng nên lạm dụng vào nó mà có thể dẫn đến mê tín dị đoan. Việc tìm kiếm các mộ tập thể, xác tập thể là dễ, nhưng các nhân vật cá nhân là rất khó, nếu đó không phải là những nhân vật nổi bật siêu phàm mà bình thường ai cũng biết. Công việc của các nhà ngoại cảm là gì? Cầm một tấm ảnh mà trong đó làn sóng sinh học sẽ tỏ ra, và mới hỏi một số hương linh vốn có nhiều cái mối quan hệ xã hội, biết đâu chỗ này ta chỉ, chỗ kia ta mách bảo là tìm ra được. Cỡ như là quỷ nhân cư, Hà Quy Tập, những nhân vật quan trọng của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hàng trăm nhà ngoại cảm trong vòng mấy chục năm cùng nỗ lực tìm mà mới tìm được năm ngoái và năm kia. Thì nhà ngoại cảm nào mà nói rằng là tìm được cái người A, người B, người C, vô danh tiểu tốt, không có danh tiếng gì hết, là những cái chuyện phần lớn là bơm phòng. Còn việc tìm xác tập thể là dễ, tại vì không có người này mách thì cũng có người khác bảo, không có người này chỉ thì cũng có người khác ta đồn đãi, và dựa vào những cái thông tin đó, các nhà ngoại cảm hợp tác với nhau tìm ra được rất nhiều hài cốt. Chẳng hạn như ở tại Cung Đảo cách đây 2 năm rưỡi, ở trại Kiên Giang cách đây cũng 2 năm rưỡi, các nhà ngoại cảm đã tìm được 1,000+ hài cốt mà trước đây bằng những phương pháp rất khoa học và hiện đại hoàn toàn các nhà tìm kiếm bế tắc, nhưng mà khi có phối hợp với các nhà ngoại cảm thì lại tìm ra. Do đó, một mặt nó thừa nhận cái năng lực đặc biệt của các nhà ngoại cảm, nhưng mặt khác chúng ta không nên mê tín vào nó và cũng không xem nó là cái giải pháp mà chúng ta cần theo. Việc tìm được hay tốt hay không không quan trọng, mà quan trọng là làm thế nào để giúp cho người quá cố được sớm tái sinh. Và với những điều như vừa nêu, nhân việc có mặt tại nơi mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn, chúng tôi nói về cái hấp hối, rồi sự chết, sự tái sanh, những điều kiên cử, những điều đồn thổi, những điều phối hợp với ngoại cảm để giúp cho chúng ta thấy rõ được những việc mà người Phật tử cần phải làm. Và đã làm đúng cách thì cái kết quả an lạc hạnh phúc sẽ được diễn ra đối với người thân của chúng ta. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.